Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 21 tháng 10 năm 2015, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong lễ tuyên thánh, ngày 18 tháng 10 năm 2015. Kế đó là các tiết mục, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông báo đặc biệt của chúng tôi.
Thông báo đặc biệt. Quý vị và các bạn thân mến, do sức tàn phá của siêu bão Lando, tên gọi quốc tế là Kopu, tràn vào Phi Luật Tân từ ngày 17 tháng 10 vừa qua, đã làm một trạm phát sóng của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu bị hư hại nặng nề. Do vậy, chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ cũng chịu ảnh hưởng cùng với một số ngôn ngữ khác nữa của đài. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 20 tháng 10 năm 2015, chương trình phát thanh Việt ngữ qua làn sóng ngắn vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam sẽ không còn nữa. Thay vào đó, chương trình phát thanh vào buổi tối từ 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối sẽ được tăng thêm thời gian phát, nghĩa là từ 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam, vẫn trên làn sóng ngắn 11.850 kilo chu kỳ. Các giờ phát thanh qua làn sóng ngắn vào buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng và 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng vẫn hoạt động bình thường, nghĩa là không có gì thay đổi. Và chương trình phát thanh trên Internet của chúng tôi cũng không có gì thay đổi. Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân kính mong quý vị và các bạn cảm thông với sự điều chỉnh không mong muốn này. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria ban muôn ơn lành hồn xác trên quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Đời con luôn ao ước sống trong vòng tay Ngài, với tình tha thiết luôn sẵn sàng chờ đợi Ngài đến trong yêu thương. Đường đời con đi mang tình yêu sắt son với Ngài, cho dù khi Chúa đến con chẳng ngờ thì tình con vẫn sẵn luôn đợi chờ. Người đầy tớ trung thành đời chủ thề vẫn còn tin thương giữa đêm khuya, như người con linh khôn ngoan và trung tín biết luôn sẵn sàng chờ đón chờ Chúa đến trong niềm vui.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 12 từ câu 39 đến câu 48. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán cùng các môn đệ rằng, các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng, vì giờ nào các con không ngờ, thì con người sẽ đến. Phê-rô thưa người rằng, lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người? Chúa phán, vậy có nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng, chủ tôi về muộn, nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa, chủ đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết. Chủ sẽ loại trừ nó và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng và không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn. Quý vị và các bạn thân mến, có câu chuyện kể về thánh trẻ Đa Minh Savio như sau. Một hôm, vào giờ chơi thể thao, Savio đang chơi với những người bạn ngoài sân. Cha Juan Bosco mới gọi Savio ra và hỏi, giả như 15 phút nữa Chúa gọi con về với Chúa, thì bây giờ con làm gì? Savio trả lời, con vẫn tiếp tục chơi. Cha Juan Bosco lại hỏi, con không đi xưng tội hay cầu nguyện để dọn mình chết sao? Savio trả lời, bây giờ là giờ chơi, mọi người có bổn phận phải chơi để thân thể khỏe mạnh. Vì thế con nghĩ cứ chơi là đẹp ý Chúa nhất. Dọn mình chết không gì tốt bằng làm điều đẹp lòng Chúa nhất. Vả lại, lúc nào tâm hồn con cũng sẵn sàng trở về với Chúa mà. Câu trả lời của Savio đã làm cho nhiều bạn và cho cả cha John Bosco hết sức ngạc nhiên. Vì quả thật, luôn sống làm đẹp lòng Chúa là một thái độ sẵn sàng đúng nghĩa. Ngược lại, thái độ sẵn sàng ấy là thái độ của người đầy tớ xấu nghĩ rằng, chủ ta còn lâu mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa. Đây chính là thái độ ỷ lại, sao lãng việc bổn phận và liều mình trong những thói hư tật xấu, khiến cho giờ chết đến bất ngờ, không kịp chuẩn bị gì. Những nhà khảo cổ đã đào bới và kiếm được thành phố cổ Vesuve. Đây là thành phố xưa kia đã bị núi lửa chôn vùi cách rất đột ngột. Vì thế, những nhà khảo cổ đã phát hiện ra nhiều cảnh tượng rất trái ngược nhau. Có người chết khi đang nhậu nhẹt, có những người thì đang đánh nhau để tranh giành một số tiền. Nhưng cảnh đẹp nhất là hình ảnh một người lính gác vẫn đứng nghiêm, gươm giáo trong tay, đang chu toàn nhiệm vụ canh gác của mình. Nếu vài phút nữa Chúa đến và chúng ta sẽ ra trình diện trước Chúa, thì chúng ta có chuẩn bị gì không? Chúng ta ai cũng có những công việc và bổn phận riêng. Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết trung thành, chuyên tâm chu toàn những công việc và bổn phận của mình, vì đó là cách tốt nhất để chúng ta sẵn sàng đón chờ Chúa đến. Amen.
Đời con luôn ao ước sống trong vòng tay Ngài, với tình hạ thiện luôn sẵn sàng chờ đợi Ngài đến trong yêu thương. Đường đời con đi mang tình yêu sắt son với Ngài, cho dù khi Chúa đến con chẳng ngờ, thì tình con vẫn sẵn luôn đợi chờ.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Kỷ niệm 50 năm thành lập Thượng Hội đồng Giám mục. Thánh Cha Francisco, cổ võ tinh thần đồng hành của mọi thành phần dân Chúa, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Đức Chân Phước Phaolô thứ 6 thiết lập Thượng Hội đồng Giám mục. Đức Thánh Cha cùng với các vị nghị phụ đã dành phiên họp toàn thể sáng 17 tháng 10 vừa qua để tiến hành việc kỷ niệm này tại Thánh đường Phaolô thứ 6 ở nội thành Vatican. Hiện diện trong dịp này còn có ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh và nhiều đại diện của thành phần dân Chúa. Lên tiếng trong buổi kỷ niệm, Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến sự kiện các vị tiền nhiệm của Ngài đều nói đến khả thể cải tiến cơ cấu và tổ chức Thượng Hội đồng Giám mục. Ngài cũng theo chiều hướng đó và muốn đẩy mạnh sự tham dự của dân Chúa, các giáo dân, tu sĩ và linh mục, cũng như các giám mục vào tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục qua các cuộc tham khảo ý kiến để chuẩn bị cho công nghị Giám mục thế giới. Giáo hội đồng nghĩa với synodal, nghĩa là đồng hành, như Thánh Gioan Kim Khẩu đã quả quyết. Tiến trình đồng hành ấy cũng được biểu lộ qua sự lắng nghe dân Chúa và đi tới cao điểm là lắng nghe giám mục Roma, không phải từ sắc tín cá nhân của người, nhưng trong tư cách là chứng nhân tối cao về đức tin của toàn thể giáo hội, người bảo đảm sự tuân phục và phù hợp của toàn thể giáo hội đối với thánh ý của Chúa, với tin mừng của Chúa Kitô và truyền thống của giáo hội. Ngoài ra, Đức Thánh Cha thông báo, Ngài ghi nhận đề nghị tản quyền lành mạnh về địa phương để các giáo hội địa phương cứu xét và giải quyết nhiều vấn đề hơn. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến đặc tính đại kết của giáo hội đồng hành và Ngài nói rằng, tôi xác tín rằng, trong giáo hội đồng hành, cả việc thực thi quyền tối thượng của Phêrô cũng có thể nhận được ánh sáng rạng ngời hơn. Giáo hoàng một mình không ở trên giáo hội, nhưng ở trong giáo hội như một người đã chịu phép rửa giữa những tín hữu đã chịu phép rửa, và trong giám mục đoàn như giám mục giữa các giám mục, đồng thời trong tư cách là người kế vị tông đồ Phêrô, giáo hoàng được kêu gọi hướng dẫn giáo hội Roma là giáo hội chủ trì toàn thể các giáo hội trong đức mến. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Gioan Phaolô thứ hai, mong muốn cùng với các giáo hội Kitô khác tìm ra một hình thức thực thi quyền tối thượng, tuy không hề từ bỏ điều thiết yếu trong sứ mạng của mình để mở ra một tình trạng mới. Đầu buổi tưởng niệm, Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, đã gợi lại những giai đoạn nổi bật trong lịch sử 50 năm qua của Thượng Hội đồng Giám mục, từ khi được thành lập ngày 15 tháng 9 năm 1965 với tự sắc Apostolica Solicitudo của Chân Phước Phaolô thứ 6. Cho đến nay đã có 27 thượng hội đồng giám mục, trong đó có 14 khóa thường kỳ, 3 khóa họp ngoại thường và 10 thượng hội đồng giám mục đặc thù, gồm các thượng hội đồng đại lục và thượng hội đồng giám mục Hòa Lan, Li Băng. 14 thượng hội đồng giám mục thường kỳ đã bàn về việc bảo tồn và củng cố đức tin Công giáo, chức linh mục thừa tác và việc huấn luyện linh mục trong hoàn cảnh ngày nay, công lý trên thế giới, loan báo tin mừng, việc huấn giáo trong thời đại ngày nay, thống hối và hòa giải, ơn gọi và sứ mạng của giáo dân, đời sống thánh hiến và sứ vụ mục vụ của giám mục, thánh thể và lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội, việc tái truyền giảng tin mừng và có hai thượng hội đồng giám mục về gia đình. Tiếp lời Đức Hồng Y Bandisseri, mọi người đã xem một video ngắn về lịch sử thượng hội đồng giám mục trong 50 năm qua. Sau đó là ba bài thuyết trình của một số hồng y và giám mục đại diện cho năm châu, bắt đầu là Đức Hồng Y Christophe Chombon, Tổng giám mục giáo phận Viền, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh Quốc, Đức cha Matthew Madega, Chủ tịch Hội đồng giám mục Gabon bên Phi Châu, Đức Hồng Y Ezzati, Tổng giám mục Santiago de Chile, Đức Thượng phụ Luis Sacco, Giáo chủ Công giáo Càn Đề, đại diện cho các giáo hội Công giáo đồng phương. Tin Ba Lan. Quốc hội Ba Lan đón nhận thánh tích của Thánh Gioan Phaolô thứ hai. Tại Ba Lan, một thánh tích của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai là một giọt máu của Ngài đựng trong một chiếc ống nhỏ, đã được chính thức đặt tại nhà nguyện của Quốc hội Ba Lan vào ngày thứ Sáu 16 tháng 10 vừa qua. Điều này đã được Thượng nghị sĩ Ba Lan Kazimierz Zaworski công bố ngay khi khởi đầu dự án này. Đây là một sự kiện thuần túy tôn giáo. Ông Zaworski hứa rằng chúng tôi sẽ không sử dụng việc này vào mục đích chính trị. Ông cũng nhấn mạnh rằng các thượng nghị sĩ thuộc phe đa số và phe đối lập đều tham gia vào việc quyên góp để có được thánh tích này. Thánh tích được trao cho Quốc hội từ tay của vị cựu thư ký của Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai là Đức Hồng Y Stanislaw Diswis, Tổng giám mục Krakow. Trong nhà nguyện của Quốc hội Ba Lan cũng có chiếc ghế mà Thánh Gioan Paulo thứ hai đã ngồi vào năm 1999 khi Ngài đọc diễn văn trước Quốc hội Ba Lan. Cũng cần nói thêm rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ đến Krakow, Ba Lan vào tháng 8 năm 2016 để chủ tọa Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Ngài sẽ đi theo bước chân của vị tiền nhiệm là người đã bổ nhiệm Ngài làm giám mục năm 1992 và Hồng Y vào năm 2001. Mặc dù tính tình rất khác nhau, hai vị giáo hoàng đều thực hành lòng đạo đức bình dân cách sâu xa, đặc biệt đối với lòng Chúa thương xót. Đức Gioan Paulo thứ hai là người thiết lập lễ kính lòng Chúa thương xót vào năm 2000, và chính vào lễ kính lòng Chúa thương xót năm 2014 mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã tuyên thánh cho Đức Gioan Paulo thứ hai. Tin Roma. Thống kê dân số Công giáo trên toàn thế giới. Như mọi năm, nhân Thánh Nhật truyền giáo, năm nay được tổ chức vào Chủ nhật 18 tháng 10 vừa qua. Thông tấn xã Fides của Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc đã đưa ra một bức tranh toàn cảnh về tình hình của giáo hội khắp nơi trên thế giới. Các con số thống kê được trích từ bản mới nhất của Niên giám Tòa Thánh. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, dân số thế giới là 7.093.798.000, tăng 70.421.000 người so với cùng thời gian một năm trước. Mức tăng dân số xảy ra trên mọi lục địa, nhiều nhất là châu Á và châu Phi, tiếp theo là Mỹ, châu Âu và châu Đại Dương. Trong cùng thời gian này, người Công giáo trên toàn thế giới là 1.253.926.000. tăng 25.305.000 người so với năm trước. Mức tăng mạnh nhất là tại châu Mỹ và châu Phi, tiếp theo là châu Á, châu Âu và châu Đại Dương. Tính đến cuối năm 2012, tỷ lệ người Công giáo so với dân số thế giới là 17,59%. Con số này là 17,68% vào cuối năm 2013, nghĩa là tăng 0,09%.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong lễ tuyên thánh, ngày 18 tháng 10 năm 2015, do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, sáng Chủ nhật 18 tháng 10 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, trong khuôn khổ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ và phong thánh cho 4 chân phước. Đó là cha Vincenzo Croci, người Italia, vị sáng lập dòng các nữ tử Oratorio. Tiếp đến là Thánh nữ Maria Đức Mẹ Vô Nhiễm, người Tây Ban Nha, mẫu gương bác ái. Sau cùng là ông bà Luis Martin và Zélie Guérin, song thân của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ trọng thể này. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Các bài đọc Kinh Thánh hôm nay trình bày chủ đề phục vụ, kêu gọi chúng ta bước theo Chúa Giê-xu trên con đường khiêm nhường và thánh giá. Tiên tri Isaiah đã mô tả người tôi tớ Thiên Chúa và sứ mệnh cứu độ của Ngài. Người tôi tớ không thuộc về một dòng họ lẫy lừng, Ngài bị khinh miệt, bị mọi người xa lánh, một người đầy những ưu phiền. Ngài không làm những sự trọng đại hay đưa ra những bài phát biểu đáng nhớ. Thay vào đó, Ngài hoàn thành kế hoạch của Thiên Chúa qua sự khiêm tốn, trong sự hiện diện lặng lẽ và qua những đau khổ của mình. Sứ vụ của Ngài được thực hiện trong khổ đau, và điều này khiến Ngài thấu hiểu những ai đau khổ, để gánh lên vai tội lỗi của những người khác, và hiến mình làm lễ đền tội cho họ. Việc từ bỏ mình và chịu đau khổ của người tôi tớ Chúa, thậm chí cho đến chết, tỏ ra rất hiệu quả vì mang lại ơn cứu chuộc và cứu rỗi cho nhiều người. Chúa Giê-xu là người tôi tớ Chúa. Cuộc sống và sự chết của Ngài được đánh dấu bằng một thái độ phục vụ hoàn toàn, là căn nguyên mang lại ơn cứu rỗi cho chúng ta và hòa giải nhân loại với Thiên Chúa. Việc loan báo là trọng tâm của tin mừng, làm chứng rằng cái chết và sự sống lại của người làm viên mãn những lời tiên tri về người tôi tớ Chúa. Thánh Marco kể với chúng ta cảnh tượng Chúa Giê-xu đương đầu với hai môn đệ Gia-cô-bê và Gio-an. Bị thúc bách bởi bà mẹ, hai ông muốn được ngồi bên hữu và bên tả của người trong nước Thiên Chúa, đòi những chỗ danh dự, theo tầm nhìn phẩm trật của họ về nước trời. Viễn tượng của họ vẫn còn bị che mờ bởi ảo ảnh của những thành đạt trần thế. Chúa Giê-xu liền phan cứu đầu tiên vào những khái niệm ấy của các môn đệ, bằng cách đề cập đến con đường của người trên trần thế này. Chén mà thầy uống, cả các con cũng sẽ uống, nhưng còn việc ngồi bên tả hay bên hữu thầy, không phải thầy ban điều ấy. Điều ấy dành cho những ai đã được chỉ định. Với hình ảnh của cái chén, Chúa bảo đảm với hai môn đệ là họ có thể dự phần đầy đủ vào số phận đau khổ của người, nhưng không bảo đảm những chỗ danh dự mà họ mưu tìm. Câu trả lời của người là một lời mời gọi, hãy theo người trên con đường yêu thương và phục vụ, từ khước mọi cám dỗ trần thế muốn ngồi vào chỗ nhất và ra lệnh cho người khác. Đứng trước những người tìm kiếm quyền bính và thành công, các môn đệ được kêu gọi hãy làm ngược lại. Cho nên, Chúa cảnh giác họ. Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Với những lời ấy, Chúa chỉ cho chúng ta thấy việc phục vụ là cách thức thực thi quyền bính trong cộng đoàn Kitô. Ai phục vụ người khác mà không màng danh lợi, là thực thi quyền bính thực sự trong giáo hội. Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta hãy thay đổi cách nhìn và vượt qua sự ham hố quyền hành, để đạt đến niềm vui phục vụ trong lặng lẽ, loại trừ ước muốn bản năng là được thống trị người khác và thực thi nhân đức khiêm nhường. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ tuyên phong bốn tân hiển thánh, sáng Chúa Nhật 18 tháng 10 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài giảng này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp đón và săn sóc, gần gũi và quan tâm, tin tưởng và hy vọng, đó là những lời hứa căn bản đối với trẻ em, và có thể được tóm trong một lời hứa duy nhất, đó là yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, đó là điều Đức Thánh Cha Francisco đã nói, với khoảng hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương, trong buổi tiếp kiến chung hôm 14 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi tiến ra quảng trường, Đức Thánh Cha đã vào đại thính đường Phaolô Đệ Lục để chào thăm các bệnh nhân hiệp thông tại đây trong buổi cầu nguyện gặp gỡ này. Rồi Đức Thánh Cha đi ra quảng trường, tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu. Trong bài huấn dụ tiếp đó, Đức Thánh Cha nói về đề tài, lời hứa với các trẻ em. Đây là bài thứ 29 trong loạt bài huấn giáo của Ngài về gia đình. Đức Thánh Cha nói, trước khi bắt đầu bài giáo lý, nhân danh giáo hội, tôi muốn xin lỗi anh chị em vì những gương mù đã xảy ra gần đây tại Roma và Vatican. Tôi xin lỗi anh chị em. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, hôm nay chúng ta suy tư về một đề tài rất quan trọng, những lời chúng ta hứa với các trẻ em. Tôi không nói về những lời hứa mà thỉnh thoảng trong ngày chúng ta nói với các trẻ em, để làm cho các em hài lòng, hoặc làm cho các em ở yên, có khi với vài mưu kế vô tội, để các em dấn thân chăm chỉ học hành, hoặc để ngăn cản các em đừng làm điều gì đó. Tôi nói về những lời hứa quan trọng hơn, có tính chất quyết định đối với những mong đợi của các em đối với cuộc sống. Niềm tín nhiệm của các em đối với con người, đối với khả năng của các em ý thức về danh Thiên Chúa như một phúc lành. Người lớn chúng ta sẵn sàng nói về các em như một lời hứa, một triển vọng của cuộc sống. Và chúng ta cũng dễ cảm động khi bảo các trẻ em là tương lai của chúng ta. Nhưng tôi tự hỏi, nhiều khi chúng ta có nghiêm túc như vậy đối với tương lai các em hay không? Một câu hỏi mà chúng ta thường phải đặt ra cho mình là, chúng ta thành thực thế nào đối với những lời chúng ta hứa với các trẻ em, làm cho các em đi vào thế giới của chúng ta? Tiếp đón và săn sóc, gần gũi và quan tâm, tin tưởng và hy vọng, đó là những lời hứa căn bản, có thể được tóm trong một lời hứa duy nhất. Đó là yêu thương. Đây là cách thức tốt nhất để đón nhận một con người sinh ra trong trần thế, và tất cả chúng ta đều học điều đó, trước khi ý thức về điều ấy. Đó là một lời hứa, mà người nam và người nữ hứa với mỗi người con, ngay từ khi người con được thụ thai trong tư tưởng. Các trẻ em đến trần thế, và mong đợi có sự khẳng định lời hứa này. Các em mong đợi điều ấy một cách hoàn toàn, tín thác và tin tưởng trọn vẹn. Chỉ cần nhìn các em, trong mọi chủng tộc, mọi nền văn hóa, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Khi xảy ra điều trái ngược, thì các em bị tổn thương vì một gương mù không thể chịu đựng được. Tình trạng ấy càng trầm trọng hơn, xét vì các em không có phương tiện để hiểu rõ gương mù ấy. Thiên Chúa giám sát lời hứa ấy ngay từ lúc đầu tiên. Anh chị em có nhớ Chúa Giê-xu nói gì không? các thiên thần của các em phản ánh cái nhìn của Thiên Chúa, và Thiên Chúa không bao giờ quên nhìn các em. Khốn cho những kẻ phản bội lòng tín nhiệm của các em, khốn cho những kẻ ấy. Lòng tín thác tin tưởng của các em nơi lời hứa của chúng ta, đòi chúng ta phải dấn thân ngay từ lúc đầu tiên, niềm tín thác ấy xét xử chúng ta. Tôi muốn thêm một điều khác nữa, với lòng tôn trọng tất cả mọi người, nhưng cũng rất thẳng thắn, đó là không bao giờ được làm thương tổn lòng tín thác tự nhiên của các em nơi Thiên Chúa, nhất là khi điều ấy xảy ra vì một sự tự mãn nào đó muốn thay thế Chúa. Tương quan dịu dàng và huyền nhiệm của Thiên Chúa với tâm hồn các trẻ em không bao giờ được vi phạm. Trẻ em sẵn sàng ngay từ lúc mới sinh để cảm thấy được Thiên Chúa yêu mến. Vừa khi có khả năng cảm thấy mình được yêu thương vì chính mình, thì một người con cũng cảm thấy rằng có một Thiên Chúa yêu thương các trẻ em. Tiếp tục bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói, vừa mới sinh ra, các trẻ em đã bắt đầu nhận được như hồng ân, cùng với sự nuôi dưỡng chăm sóc, sự xác nhận chất lượng tinh thần của tình thương. Những cử chỉ yêu thương diễn ra qua sự đặt tên, chia sẻ ngôn ngữ, những ý hướng qua cái nhìn, những nụ cười rạng ngời. Qua đó, các em học thấy vẻ đẹp của tình người chiếu vào tâm hồn chúng ta, tìm tự do, chấp nhận sự khác biệt của tha nhân, nhìn nhận và tôn trọng tha nhân như người đối thoại. Một phép lạ thứ hai, một lời hứa thứ hai, đó là ba má là cha mẹ, hiến thân cho con, để ban con cho chính con. Và đó là tình yêu, đưa lại một tia sáng tình thương của Thiên Chúa. Chỉ khi nào chúng ta nhìn các trẻ em với đôi mắt của Thiên Chúa, chúng ta mới thực sự hiểu rằng, khi bảo vệ gia đình, tức là chúng ta bảo vệ nhân loại. Quan điểm của các trẻ em là quan điểm của con Thiên Chúa. Chính giáo hội, trong phép rửa tội, dành cho các em những lời hứa long trọng. Qua đó, giáo hội yêu cầu sự dấn thân của cha mẹ và cộng đoàn Kitô. Xin mẹ thánh thiện của Chúa Giêsu, qua đó con Thiên Chúa đến với chúng ta, được yêu thương và sinh ra như một hài nhi, làm cho giáo hội có khả năng tiến bước trên con đường mẫu tử và đức tin của mẹ. Và xin thánh Giuse, là một người công chính, đã đón nhận và bảo vệ Chúa, can đảm tôn trọng phúc lành và lời hứa của Thiên Chúa, làm cho chúng ta đáng được đón nhận Chúa Giêsu nơi mỗi hài nhi mà Thiên Chúa gửi tới trái đất này. Sau khi Đức Thánh Cha kết thúc bài giáo lý dài bằng tiếng Ý, các linh mục đã tóm lược bài này bằng nhiều sinh ngữ khác, kèm theo những lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Khi chào các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các tín hữu đến từ Cộng hòa Dân chủ Congo và Pháp, cũng như các tu huynh thánh tâm. Ngài nói, trong khi Thượng Hội đồng Giám mục đang tiến hành về đề tài gia đình, tôi cầu nguyện cho tất cả các gia đình của anh chị em, đặc biệt cho các trẻ em, để chúng ta quan tâm khơi lên nơi các em tình thương của Thiên Chúa và các anh chị em của chúng. Khi chào bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc đến các tín hữu hành hương đến từ Anh, Ecos, Ireland, Na Uy, Hà Lan, Australia, Papua Tân Guinea, Ấn Độ, Nhật Bản, Thái Lan, Canada và Hoa Kỳ. Ngài nói, tôi xin anh chị em cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, và hãy trở thành những chứng nhân về sự hiện diện liên lỉ của Thiên Chúa trong thế giới, qua cuộc sống gia đình của anh chị em. Trong lời chào thăm các tín hữu Ả Rập, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến nhóm người tị nạn Iraq và Syria hiện diện tại buổi tiếp kiến. Và với các tín hữu Ba Lan, Ngài nhắc đến lễ kính chân phước Honorat Kominski, một vị rất có lòng kính mến Đức Mẹ, đã dùng máu mình để viết lên lời kinh phó thác cho Đức Mẹ, toàn thân con thuộc về Mẹ. Chân Phước đã thành lập nhiều dòng tu, nhất là có đời sống ẩn dật. Hài cốt của Chân Phước Kominsky được trưng bày từ ngày 17 tháng 10, tại nguyện đường các vĩ nhân Ba Lan, ở bên trong đền thờ Chúa Quan Phòng, ở thủ đô Warsawa. Trong năm đời sống thánh hiến, và tuần cửu nhật thứ 8 chuẩn bị mừng kỷ niệm 100 năm Chân Phước qua đời, nhờ lời chuyển cầu của người, chúng ta hãy cầu xin tinh thần trung tín cho tất cả những người thánh hiến, và hồng ân được nhiều ơn gọi thánh thiện. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Ý, thứ Bảy ngày 17 tháng 10, là ngày thế giới chống lầm than. Ngày này được đề xướng, để gia tăng nỗ lực loại trừ nghèo đói cùng cực và sự kỳ thị, để đảm bảo cho mỗi người cơ hội thực thi trọn vẹn các quyền căn bản của mình. Tất cả chúng ta đều được mời gọi đón nhận ý nguyện đó, để lòng bác ái của Chúa Kitô đi tới, và an ủi nâng đỡ các anh chị em nghèo túng nhất và bị bỏ rơi. Rồi, Đức Thánh Cha đọc kinh lạy cha và ban phép lành cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung hôm 14 tháng 10 vừa qua tại Vatican. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Đa Minh, thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình, do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mê. Là con bạn yêu thương, là con bạn hiền nhân, một ngưỡng lòng ta chưa ở chi. Giữa lòng thế giới, gia đình con là anh đẹp xinh. Là con đoàn hy sinh, là con đoàn chung chinh, một cộng đoàn đang hóa tình lòng.
Quý vị và các bạn thân mến, trong phần trước, chúng tôi đã trình bày cách thức hội thánh chữa lành và giúp con người lớn lên trong đời sống luân lý, thiêng liêng và gia đình. Hôm nay, chúng tôi xin được tiếp tục trình bày những đường hướng mục vụ dựa trên đời sống cộng đoàn, gia đình và giáo xứ. Nhiều giáo huấn luân lý của Đức Kitô và đạo đức học công giáo là điều rất đòi hỏi. Để sống được các giáo huấn ấy, các Kitô hữu phải có một tinh thần kỷ luật, một đời sống cầu nguyện và một sự dấn thân làm chứng tá Kitô giáo trong lĩnh vực xã hội và kinh tế. Trên hết, giáo huấn đó giả thiết phải được sống trong một cộng đoàn Kitô giáo, ví dụ như một gia đình gồm những người nam và nữ đã gặp gỡ Chúa Giêsu, cùng nhau tuyên xưng người là Đức Chúa, mong được ân sủng của người để hình thành nên đời sống của mình và giúp nhau đáp lại ý người. Chúng ta phải hiểu giáo huấn công giáo về đồng tính luyến ái dưới ánh sáng này. Giáo huấn đó mời gọi những người chịu thu hút bởi những người đồng giới, hãy sống khiết tịnh bằng hình thức tiết dục, đồng thời kêu gọi tất cả mọi người công giáo hãy bỏ đi những nỗi sợ hãi, hãy tránh sự kỳ thị bất công và đón nhận các anh chị em đồng tính đến hiệp thông trong tình yêu thương và chân lý trong hội thánh. Cả các Kitô hữu được mời gọi đối diện với các khuynh hướng tính dục rối loạn của mình và lớn lên trong đức khiết tịnh, trong trao ban lãnh nhận tình yêu theo cách thức phù hợp với bậc sống của mình. Việc đáp ứng lại lời kêu gọi sám hối này chắc hẳn là cả một tiến trình phục hồi của các tội nhân như chúng ta, vốn là những thành viên làm nên hội thánh. Điểm mấu chốt là phải tạo nên trong gia đình, giáo xứ và cộng đoàn Kitô rộng lớn hơn, một môi trường nâng đỡ lẫn nhau, trong đó có người mỗi ngày trưởng thành và biến đổi về mặt luân lý. Ngày nay, người ta có thể hiểu được một số người muốn yêu cầu khẩn thiết đòi được chấp nhận hay xác lập tình trạng pháp lý cho việc sống chung giữa những cặp đồng tính cũng như dị tính. Điều đó xuất phát từ nỗi sợ hãi, sự cô đơn. Càng ngày trong nền văn hóa chủ yếu thế tục hóa, người ta cho rằng có bạn tình là một điều tất yếu, và người ta nghĩ rằng giáo huấn của hội thánh thật là nghiệt ngã, đầy đọa người ta sống trong cô đơn. Nhưng nếu các giáo dân bình thường hiểu được lý do căn bản đằng sau đời sống độc thân, vốn là một thực hành mang tính cộng đoàn, và nếu nhiều hội thánh tại gia thực hiện sứ vụ tông đồ bác ái cách nghiêm túc hơn, thì giáo huấn lâu đời của Công giáo về đức khiết tịnh, sống tiết dục ngoài hôn nhân, xem ra sẽ được nhìn nhận là hợp lý hơn trong con mắt của con người thời nay. Nói cách khác, nếu các gia đình chúng ta thực sự là những nơi mà tại đó độc thân không có nghĩa là cô đơn, và tại đó mạng lưới rộng lớn, bạn bè và gia đình thực sự chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cho nhau, thì có lẽ ít nhất một số những chống đối của người đời đối với giáo huấn Công giáo sẽ được hóa giải. Người Công giáo có thể đảm lấy hoạt động tông đồ bác ái, cho dẫu nền văn hóa bao quanh có lãnh đạm và thù địch đến đâu đi nữa. Không ai là giới hạn người giáo dân hay các linh mục sống tình thân thiện mà chúng ta vốn có thể trao ban cho những ai đang phải chiến đấu trong cuộc sống. Trong một vụ chăm sóc những người ly dị và tái hôn, Hội Thánh tìm cách kết hợp sự trung thành với lời dạy của Chúa Giê-xu về sự bất khả phân ly của hôn nhân với lòng thương xót ở tại tâm điểm của sứ vụ của Ngài. Đức Benedicto thứ 16 đã nói về hoàn cảnh một vụ cho những người đã ly dị như sau. Tôi thấy ở đây một trách vụ lớn cho một giáo xứ, một cộng đoàn Công giáo, là phải làm bất kỳ điều gì có thể để giúp họ cảm thấy được yêu thương và đón nhận, để họ không thấy mình bị loại trừ. Điều này hết sức quan trọng, vì nhờ đó họ thấy mình được đồng hành và hướng dẫn, cần nhận ra được rằng đau khổ này không chỉ là một đau đớn về thể chất hay tâm lý, nhưng là một điều gì họ cảm nghiệm được trong cộng đoàn hội thánh vì giá trị cao cả của đức tin chúng ta. Tôi xác tín rằng, đau khổ của họ, nếu thực sự được đón nhận từ nội tâm, sẽ là một ân huệ cho hội thánh. Họ cần được biết điều này, để nhận thức được rằng đây là cách họ phục vụ hội thánh, rằng họ vẫn đang ở trong lòng hội thánh. Nói cách khác, Đức Benedicto thứ 16 đã dựa vào chân lý Chúa Kitô dạy, nhưng Ngài không đơn giản xua trừ những người ly dị tái hôn, không bảo họ cứ cắn răng chịu đựng trong sự cô đơn. Đó không phải là đường lối của hội thánh, và bất kỳ người Công giáo nào làm như thế, xin hãy nhớ lại một trong các tội của những người Pha-ri-siêu xưa là cứ chất hàng đống luật lên cổ lên vai người khác, mà lại không động đậy một ngón tay để giúp họ. Đúng hơn, Đức Benedicto thứ 16 làm vang vọng giáo lý của Hội Thánh Công giáo, vốn dạy các linh mục và toàn thể cộng đoàn phải biểu lộ sự quan tâm ân cần đối với những người Công giáo đã ly dị, để họ không thấy mình bị loại trừ. Những mối dây thân ái sẽ làm cho các đòi hỏi của luật buộc trở nên nhẹ nhàng hơn. Trong cộng đoàn Kitô hữu, các thành viên mang lấy gánh nặng của nhau, sẽ giúp cho mọi người tiến bước trên con đường chữa lành và hoán cải. Tình bác ái huynh đệ sẽ giúp cho mọi người có thể sống trung tín được. Đó cũng là lời chứng và là lời động viên cho hội thánh ở quy mô rộng lớn hơn. sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo cũng nghĩ một cái gì tương tự như điều này, khi nói rằng, các người phối ngẫu kiên vững trong các cuộc hôn nhân khó khăn thì xứng đáng được cộng đoàn Hội Thánh biết ơn và nâng đỡ. Cũng muốn nói như thế với tất cả những ai đang lâm vào hoàn cảnh gia đình gặp thử thách. Đức Giê-xu dạy nhiều điều về tính dục và hôn nhân, vốn thật khó để sống theo, cả thời xưa lẫn thời nay. Nhưng chúng ta không đơn độc khi đối diện với những khó khăn này. Sống trong nhiệm thể Chúa Kitô nghĩa là sống như những phần tử phụ thuộc lẫn nhau, người này xây dựng cho người kia trong tình yêu thương. Giáo huấn của Hội Thánh, các bí tích và cộng đoàn, tất cả hiện hữu để giúp chúng ta trên cuộc lữ hành này. Với lòng kiên nhẫn, khoan dung tha thứ và tin tưởng trong nhiệm thể Chúa Kitô, cùng nhau chúng ta có thể chữa lành và sống theo những cung cách có vẻ bất khả trước mặt người khác. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần cuối bài giáo lý Một Mái Ấm Cho Những Trái Tim Mang Thương Tích. Đây là bài giáo lý nhằm chuẩn bị cho Đại hội Gia đình Thế giới tại Philadelphia, Hoa Kỳ, năm 2015, được Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình soạn thảo, và Ủy ban Mục vụ Gia đình của Hội đồng Giám mục Việt Nam biên dịch. Mục Nói Với Gia Đình xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Mong tôi thôi chẳng còn chi, cho tôi gọi người là tấm ca của tôi. Chỉ mong tôi thôi chẳng còn chi, cho tôi gọi người là tấm ca của tôi. Mong tôi ý muốn chẳng còn chi, để cảm thấy người ở mọi chốn mọi nơi, đến với người trong mọi thứ mọi điều, và sẵn sàng dâng hiến dâng trọn tình tôi. Chỉ mong tôi thôi chẳng còn chi, cho tôi gọi người là thân ca của tôi. Chỉ mong tôi chẳng còn chi, cho tôi gọi người là thân ca của tôi.
Vị vua nọ nuôi hai con chim ưng rất đẹp. Ông cho người tới huấn luyện một thời gian, mà chỉ có một con biết bay, con còn lại không dám rời khỏi cành cây mà nó đã đậu. Biết chuyện con chim ưng quý không biết bay, một lão nông dân trong làng tự nguyện xin vào cung để giúp nhà vua. Sau một ngày huấn luyện, nhà vua ngạc nhiên khi thấy con chim ưng sải cánh tung bay trên khu vườn cung điện. Vua cho gọi lão nông dân đến trọng thưởng, và kể lại bí quyết huấn luyện chim. Nhà vua hỏi ông ta, ngươi đã làm cách nào mà con chim ưng bay được vậy? Người nông dân kính cẩn trả lời, thưa điện hạ, không có gì khó cả. Đơn giản, tôi chỉ cắt cành cây nơi con chim đậu, thì tức khắc nó phải bay lên để bảo toàn mạng sống. Quý vị và các bạn thân mến, tất cả chúng ta đều tiềm ẩn những khả năng đáng kinh ngạc, nhưng vì nhát sờ, vì yếu đuối, hay một sự ràng buộc nào đó, khiến chúng ta không dám rời xa những gì là quen thuộc mà vươn lên. Hãy học để phá bỏ những cành cây của sự sợ hãi, để bản thân được giải thoát và bay lên một cách huy hoàng. Chúng ta thích một cuộc sống ổn định, an nhàn, thoải mái trong những tiện nghi vật chất, mà quên đi những giá trị thiêng liêng. Chúng ta dễ bị cuốn hút vào sự hưởng thụ tầm thường của cá nhân, của những tham vọng ngông cuồng hẹp hòi ích kỷ. Chỉ khi nào chúng ta từ bỏ được cái tôi ích kỷ, biết đưa bàn tay giúp đỡ người xung quanh, sống có trách nhiệm không chỉ với bản thân mà còn với gia đình, cộng đồng nhân loại, lúc đó chúng ta mới thực sự tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời. Người thanh niên giàu có trong Tin Mừng theo Thánh Marco cũng từng ôm ấp ước mơ đạt đến hạnh phúc trường tồn. Anh đến gặp Chúa Giêsu để xin người chỉ cho một bí quyết. Nhưng Chúa Giêsu khuyên anh, hãy tuân giữ các điều răn, bán tất cả của cải mà đi theo Chúa. Tiếc thay, anh buồn rầu bỏ đi. Ước mơ không thành vì anh không bỏ được của cải. Chính sự giàu có là một trở ngại khiến anh thanh niên không đi theo Chúa Giêsu được. Lời khuyên từ bỏ mọi của cải mà đi theo Chúa Giêsu quả là một thách đố cho mọi người chúng ta. Của cải có một giá trị nhất định, đáp ứng nhu cầu của con người. Tuy nhiên, của cải cũng có mãnh lực phi thường, làm khuynh đảo bao nhiêu quốc gia, khiến bao nhiêu con người phải suy yếu gục ngã. Để chiến thắng sức cám dỗ về của cải, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực chiến đấu không ngừng, trong ước muốn và hành động. Chấp nhận đi theo của cải là chấp nhận con đường không có Thiên Chúa. Theo Chúa là chấp nhận cuộc sống nghèo hèn, khiêm nhường, là đi ngược chiều gió và có thể gặp những gian nan thử thách. Chấp nhận theo Chúa là vui nhận cả những đắng cay và thất bại thảm hại. Đường về nước trời là con đường hẹp và nhiều thử thách gian nan. Chính Chúa Giêsu đã từng khẳng định, con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Chỗ tựa đầu ấy có thể là tiền bạc, danh vọng, địa vị, sắc đẹp, tài năng và cả những ước muốn. Chỗ tựa đầu ấy có thể là sự thành công được mọi người ca tụng, sự thánh thiện được mọi người ngưỡng mộ. Đó là những thứ rào cản, níu kéo khiến đôi chân chúng ta ngại ngùng tiến bước, tâm hồn sợ phải hy sinh mất mát. Con chim không thể bay lên được nếu chân nó còn vướng một sợi dây, dù đó là sợi dây rất nhỏ làm bằng vàng. Muốn theo Chúa, chúng ta đừng để tâm hồn mình dính bén với bất cứ điều gì ngoài Chúa. Điều này thật khó thực hiện nếu chúng ta không có ơn Chúa trợ giúp. Ước gì chúng ta đừng cậy dựa vào sức lực của con người, mà quên đi ân sủng của Thiên Chúa. Chính những ân sủng ấy nâng đỡ, để chúng ta thanh thoát bước đi trong sự từ bỏ tự nguyện, trong sự hy sinh bền bỉ, và trong lòng mến sắc son. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã từ bỏ địa vị làm con Thiên Chúa, để sinh xuống trần gian cứu chuộc nhân loại. Xin cho chúng con biết từ bỏ thói tham lam ích kỷ, mà mặc lấy tâm tình khiêm tốn, để được tham dự vào hạnh phúc nước trời. Xin cho chúng con ý thức sâu xa về sự từ bỏ, không chỉ là khước từ những của cải vật chất, nhưng là biết mở lòng ra đón nhận thánh ý Chúa như điều kiện tất yếu để được hưởng hạnh phúc nước trời. Amen.
Chỉ mong tôi thôi chẳng còn gì, cho tôi gọi người là vâng ca của tôi. Chỉ mong tôi còn chi cho tôi gọi người là tân ca của tôi. Chỉ
mong tôi thôi chẳng còn gì để tôi không lần tránh đường người, chỉ mong tôi ràng buông trong tôi thôi chẳng còn gì để thân tôi người ràng buông thân tôi vào ý của người và đời tôi tròn cuồng đời tôi làm ý của người ấy là tình yêu người ràng buông tình yêu trong suốt đời tôi chỉ mong tôi thôi chẳng còn chi cho tôi gọi người là tất cả của tôi chỉ mong tôi chẳng còn chi cho tôi gọi người là tất cả của tôi chỉ mong tôi chẳng còn chi cho tôi gọi là tất cả của tôi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 9:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.